Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Hỡi Theophile, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy cho đến ngày Người lên trời. Sau khi căn dặn các tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống. Với nhiều bằng chứng, Người đã hiện ra với các ông trong khoảng 40 ngày và đàm đạo về nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói, như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng, Gioan đã làm phép rửa bằng nước. Phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng, lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục nước Israel chăng? Người bảo họ rằng, đâu phải vì các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem, trong tất cả xứ Judea và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông. Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng, hỡi Người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu đấng vừa lìa các ông mà lên trời sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là đấng tối cao, khả uy, Người là đại đế trên khắp trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng Thiên Chúa. Hãy ca mừng vua ta.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Vì Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian, hãy xương ca vinh mừng Người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mặc khải để nhận biết Người. Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu, được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể hội thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của đấng chu toàn mọi sự trong mọi người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia. Alleluia.
Chúa phán, các con hãy đi giảng dạy muôn dân.
Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.
Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, 11 môn đệ đi về Galilea đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy người, các ông thờ lạy người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội cử hành lễ Chúa Giêsu thăng thiên, khải hoàn về trời. Việc Chúa được tôn vinh mà các thánh sử diễn tả trong Kinh Thánh bằng những hình ảnh nâng cao lên trời ngự bên hữu Chúa Cha thực sự đã diễn ra chính vào lúc Chúa phục sinh. Giác quan không thể cảm nghiệm được, chúng ta chỉ có thể nhận thức bằng con mắt đức tin. Tuy nhiên, ở mức độ khía cạnh lịch sử và hữu hình, dựa vào các chứng từ của những người mắt thấy tai nghe, như Thánh sử Luca thuật lại trong sách Tông đồ Công vụ ở bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe. Đó là dấu chỉ và là bảo chứng cho việc tôn vinh của Chúa Giêsu phục sinh. Thánh Phaolô đã giải thích mầu nhiệm này trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô mà chúng ta cũng vừa nghe trong bài đọc 2. Khi Thánh Tông đồ nói: công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Giêsu Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời. Còn Thánh Augustino viết: Chúa Giêsu phục sinh trở về nơi tối cao, nhưng vẫn ở với chúng ta, và chúng ta ở lại dưới đất, nhưng chúng ta cũng đã ở bên Ngài. Quả thực là như thế. Nếu hôm lễ Giáng sinh, chúng ta nghe đọc ngay chương đầu của bài Tin mừng theo Thánh Matthêu, nói về việc Chúa Giêsu giáng trần, bắt đầu cuộc đời làm người của Ngài, và chúng ta đã được nghe thấy thiên thần đã loan báo cho Thánh Giuse là trẻ Giêsu khi được sinh ra sẽ được gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và hôm nay lễ Thăng Thiên, chúng ta vừa nghe đọc đoạn cuối cùng cũng của bài Tin mừng theo Thánh Matthêu, nhưng nói về việc Chúa Giêsu về trời, kết thúc cuộc đời tại thế của Ngài. Và lời sau cùng Chúa nói trước khi về trời là: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Chính việc Chúa Giêsu lên trời không ở với chúng ta bằng thể lý, thì Ngài lại hiện diện với chúng ta bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần trong giáo hội, bằng đức tin của chúng ta trong bí tích thánh thể. Chính việc Chúa Giêsu ra đi về với Chúa Cha, thì Ngài lại ở cùng với chúng ta mãi mãi và thâm sâu hơn. Thầy luôn ở cùng với các con mọi ngày cho đến tận thế. Cùng với lời hứa này, Chúa truyền cho các tông đồ cũng như cho mỗi người chúng ta ngày nay một sứ mạng. Các con hãy đi rao giảng cho muôn dân và làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Như vậy xem ra việc Chúa ở cùng với chúng ta có liên quan đến nhiệm vụ rao giảng hay truyền giáo của mỗi người chúng ta. Hay nói cách khác, mầu nhiệm Thiên Chúa ở cùng cũng là một mệnh lệnh sai đi. Đây cũng là một ý nghĩa mà mỗi người Kitô hữu Việt Nam chúng ta cần suy nghĩ và thực hành trong bầu khí của Giáo hội Việt Nam đang cử hành năm truyền giáo, bao gồm trong bầu khí của cả Giáo hội Hoàn Vũ cử hành năm Thánh Thể. Mầu nhiệm Thánh Thể là mầu nhiệm của tình yêu và hiệp thông, thì cũng chính mầu nhiệm Thánh Thể này đòi hỏi cả giáo hội và mọi người cũng như từng người chúng ta thực hiện lệnh truyền của Chúa Giêsu, đó là các con hãy đi rao giảng cho muôn dân và làm phép rửa cho họ. Tôi xin nhắc lại, các con hãy đi rao giảng cho muôn dân và làm phép rửa cho họ. Đây là một lệnh truyền, một sứ mạng được trao phó, chứ không phải là một lời mời gọi. Vì vậy, sứ vụ rao giảng hay truyền giáo chính là bản chất của Hội Thánh, và cũng là sứ vụ của mỗi người Kitô hữu chúng ta đã lãnh nhận hay đã được trao phó khi chịu bí tích rửa tội. Hôm nay, chúng ta cùng với giáo hội cử hành biến cố Chúa Thăng Thiên, có nghĩa là chúng ta đang cử hành biến cố Thiên Chúa đang ở cùng và biến cố được sai đi. Xin Chúa cho giáo hội và cho mỗi người Kitô hữu chúng ta biết sống gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể, đồng thời luôn thể hiện tình hiệp nhất yêu thương trong sứ vụ rao giảng tin mừng của Kitô hữu chúng ta. Giờ đây, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.